Bạn đang nghe từ Trạm Sách, kênh chuyên chia sẻ về tóm tắt sách. Kênh sẽ xuất bản ít nhất 2 video mỗi tuần. Hãy follow kênh để cập nhật video mới nhanh nhất. Tóm tắt sách làm chủ, tác giả Robert Greene. Giới thiệu. Quyển sách này nói về điều gì? Trong cuốn sách Làm Chủ, xuất bản năm 2012, tác giả Robert Greene lập luận rằng mọi người đều có thể thành thạo một kỹ năng hoặc lĩnh vực nào đó nếu họ biết học hỏi bước chân của những bậc thầy trong ngành. Ông ấy cũng khẳng định rằng không có mối liên hệ cụ thể nào giữa năng khiếu bẩm sinh và khả năng thành thạo một điều gì đó. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể tự tin học tập và chinh phục những giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua. Quyển sách này dành cho ai? Những người đang mất niềm tin vào công việc, những người mong muốn thăng tiến, những ai khao khát được truyền cảm hứng trong cuộc sống. Về tác giả, Robert Greene có bằng cấp về nghiên cứu cổ điển và từng làm hơn 80 công việc khác nhau. Ông ấy nổi tiếng với nhiều cuốn sách thú vị nhưng không kém phần gây tranh cãi như 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực, 33 chiến lược của chiến tranh và nghệ thuật quyến rũ. 1. Bạn không cần tài năng bẩm sinh hoặc IQ cao để trở thành bậc thầy trong lĩnh vực nào đó. Hầu hết mọi người đều cho rằng những người như Da Vinci hay Mozart đạt được thành tựu phi thường bởi tố chất thiên tài vốn có. Quả thực, họ có tài, nhưng thành công không chỉ dựa vào tài năng. Và trên thực tế, cũng không có mối liên hệ chính xác nào giữa tài năng bẩm sinh và sự thành thạo một kỹ năng hoặc lĩnh vực. Tức là, bạn không cần phải là Mozart để có thể thành thạo nhạc cụ. Như một nghiên cứu đã chỉ ra, những đứa trẻ thể hiện tài năng bẩm sinh thường ít đạt được thành tích đáng nể sau này. Trong khi đó, những đứa trẻ ít nổi trội ở trường học sau này thường thành công hơn so với những bạn cùng lứa có năng khiếu. Ví dụ, Charles Darwin và Francis Galton là hai anh em họ. Ban đầu, Darwin tỏ ra là một cậu bé bình thường. Sự bình thường này càng rõ nét khi đặt cạnh người anh họ Galton có chỉ số IQ cao hơn và luôn được xem là một thiên tài. Nhưng rõ ràng, Darwin đã trở thành một nhà khoa học vĩ đại và được mọi người công nhận là một trong những bộ óc sáng suốt nhất thế kỷ. Rõ ràng, khả năng thành thạo một vấn đề gì đó không phụ thuộc vào năng khiếu hay IQ. Vậy, làm sao để những người bình thường trở thành những người phi thường? Câu trả lời là theo chân những bậc thầy vĩ đại trong ngành. Theo đó, luôn tồn tại một người đi trước, một tiền bối để chúng ta học hỏi trong khoảng thời gian chân ướt chân ráo vào ngành. Họ làm gì, ta hãy bắt chước và làm theo họ. Sau khi đã có kiến thức căn bản hoặc thành thạo trong lĩnh vực đó, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra cái gì đó của riêng mình. Trên thực tế, cả Edison, Mozart, Einstein, Gerzi, những bậc thầy nổi tiếng nhất trong lịch sử đều có con đường thành công giống như vậy. Hay trong kỷ nguyên hiện đại, võ sĩ chuyên nghiệp Fred Dierich là một ví dụ điển hình. Ông ấy mơ ước trở thành võ sĩ quyền Anh. Vì vậy, người đàn ông này đã theo học huấn luyện viên vĩ đại Eddie Ford. Sau này, Freddy còn tạo ra một phong cách chiến đấu riêng rất độc đáo. Hiện nay, ông ấy được xem là một trong những huấn luyện viên đấm bốc giỏi nhất trong thế hệ của mình. Tóm lại, bạn không cần phải thừa hưởng năng khiếu siêu việt hay chỉ số IQ cao để trở thành một bậc thầy trong lĩnh vực nào đó. Chỉ cần bạn kiên trì, biết học hỏi những người đi trước, thành công sẽ có thể đến với bạn. 2. Chúng ta là cá thể độc lập, duy nhất trên cuộc đời. Có bao giờ bạn nghĩ về một công việc nào đó như vận mệnh hay số phận của mình? Rằng nó sinh ra là dành cho bạn, và sứ mệnh của bạn là thực hiện công việc đó. Nếu có cảm giác này, hãy tin tưởng nó đến cùng. Hiện nay, trong quần thể người tồn tại khoảng 20.000 đến 25.000 loại gen. Mỗi khi có một đứa trẻ ra đời, nó chính là kết quả của sự kết hợp giữa hàng ngàn loại gen đó. Bởi vậy, khi ai đó nói rằng bạn là một bản thể duy nhất, đừng nghi ngờ. Giống như những bông tuyết, xác suất để có hai con người hoàn toàn giống nhau gần như bằng không. Tại sao chúng ta lại hành động giống nhau đến thế? Trên thực tế, do áp lực phải sống hòa nhập với xã hội, chúng ta đã cố gắng kìm nén những nét độc đáo riêng của mình để hành động theo số đông và khuôn khổ của những chuẩn mực. Dù cách ngụy trang này có thể mang lại một số lợi thế, nhưng nó chưa hẳn đã khiến bạn hạnh phúc. Và chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng, bản chất thật đang thôi thúc chúng ta kiếm tìm tiếng gọi bên trong con người mình. Nhiều thiên tài trong lịch sử cũng đã trải qua điều này. Đến một thời điểm nào đó, họ đột nhiên biết mình muốn làm gì. Họ cũng chia sẻ rằng, trong suốt cuộc đời, có thế lực nào đó đã thôi thúc và hướng dẫn họ đi theo một con đường nhất định. Với Leonardo da Vinci, khoảnh khắc kích hoạt này xảy đến khi ông ấy lấy trộm những tờ giấy tại văn phòng của cha để thỏa đam mê được vẽ các loài động vật trong rừng. Hay với những người khác, họ đã thực sự trải nghiệm khoảnh khắc ấy cùng với tiếng nói bên trong mình. Nhiều cơ đốc nhân chia sẻ rằng, bên trong đầu, Chúa đã bảo họ hiến dâng cả cuộc sống của mình để theo đuổi một nhiệm vụ cụ thể. Vậy nên, thay vì nỗ lực hết sức để hòa nhập và hành động giống mọi người, bạn nên chấp nhận rằng bạn là một cá thể độc lập và duy nhất. Sau đó, hãy để tiếng nói bên trong thôi thúc và dẫn đường cho bạn. 3. Mục tiêu chính của chúng ta khi mới vào nghề không phải là kiếm thật nhiều tiền mà là học hỏi càng nhiều càng tốt. Khi một người mới bước chân vào con đường sự nghiệp, họ thường tìm kiếm những vị trí hứa hẹn và được trả công cao nhất. Nhưng đó không nên là tiêu chí hàng đầu khi tìm việc. Thay vào đó, còn những phần thưởng lớn lao, ý nghĩa hơn mà bạn nên xem xét. Đầu tiên, một công việc mang lại cho bạn cơ hội học hỏi rất đáng làm, ngay cả khi nó không được trả lương cao. Trong quá trình làm việc, hãy chuyên tâm học hỏi và phát triển bản thân nhiều nhất có thể. Đừng lo ngại về những vấn đề khác bởi những vị trí hứa hẹn, lương cao hơn có rất nhiều ngoài thị trường. Đến một lúc nào đó, những kiến thức bạn học được ngày hôm nay sẽ đền đáp cho bạn trong nhiều thập kỷ tới. Ví dụ, thời gian đầu, Freddie Rocher đã chọn một công việc không lương tại một trung tâm quyền Anh. Ông ấy tận dụng quãng thời gian ở đó để phát triển những kỹ năng cần thiết cho con đường lên chuyên nghiệp của mình. Cuối cùng, Freddie đã được tưởng thưởng cho những kiến thức và nỗ lực của mình. Ông ấy tìm được một công việc với mức lương cao và con đường sự nghiệp thì rộng mở phía trước. Hay với Charles Darwin, khi còn trẻ ông ấy đã từ chối một vị trí tại trường y khoa và một công việc khác được trả lương cao trong nhà thờ. Thay vào đó, ông thuyết phục cha cho phép mình làm việc không lương trên tàu HMS Beagle. Nhờ vậy, ông ấy có thể đi chu du khắp nơi và nghiên cứu những loài động thực vật kỳ lạ. Chính những quan sát quý giá trong khoảng thời gian làm việc tại đó đã giúp Darwin phát triển thành công thuyết tiến hóa. Chưa hết, ngay cả Benjamin Franklin cũng từng từ chối tiếp quản công việc kinh doanh gia đình để làm việc tại một doanh nghiệp in ấn bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc ông ấy sẽ phải sống một cuộc sống bấp bênh hơn với nền tài chính thiếu chắc chắn. Nhưng Franklin vẫn chấp nhận bởi ông ấy nhận ra rằng, tại công ty in ấn, ông có thể tìm hiểu nhiều hơn về cách soạn thảo văn bản. Đây cũng là kỹ năng sẽ giúp Franklin rất nhiều trong tương lai sau này. Tóm lại, khi đang đi thực tập hoặc tìm kiếm công việc đầu tiên, bạn không nên quá chú trọng vào sự thăng tiến hay tiền bạc. Khoảng thời gian đầu khi mới bước vào ngành là cơ hội tốt để bạn trau dồi kiến thức và phát triển kỹ năng nhanh nhất có thể. Sau này, những điều bạn đã học hỏi ngày hôm nay sẽ mang lại phần thưởng lớn hơn trong tương lai. 4. Cách nhanh nhất để học một kỹ năng mới là tìm cho mình một người cố vấn. Học một cái gì đó mới không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng ta luôn có cách để khiến mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn. Khi tự nghiên cứu một lĩnh vực mới, chúng ta có xu hướng mắc phải những sai lầm rất phổ thông. Kết quả là ta mất rất nhiều thời gian, công sức để tìm ra cách làm đúng. Trong khi đó, bạn có thể tìm cho mình một người cố vấn để hướng dẫn và giúp bạn sử dụng thời gian, nguồn lực một cách hiệu quả hơn. Ví dụ, khi mới bắt đầu, bạn giống như một con số không tròn trĩnh. Bạn cảm thấy mọi thứ rất phức tạp và không biết đâu mới là hướng đi phù hợp với mình. Nếu không có người hướng dẫn thích hợp, bạn sẽ mất nhiều thời gian để xác định lại đường đi đúng đắn. Giống như việc lần đầu tiên bạn ra nước ngoài và đang cố gắng tìm vị trí của ga xe lửa. Tất nhiên, bạn có thể lang thang trên khắp con phố cho đến khi tình cờ bắt gặp nó. Nhưng rõ ràng, bạn cũng có thể tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều nếu hỏi một người dân địa phương về vị trí của xe lửa. Khi đã có người cố vấn cho riêng mình, mối quan hệ này thường được cho là win-win, cả hai cùng có lợi. Người cố vấn thì có cơ hội ôn tập kiến thức và cảm thấy hào hứng khi chỉ dẫn cho phiên bản trẻ hơn của chính mình. Còn người học việc, vì ngưỡng mộ tiền bối của mình mà họ sẽ tiếp thu kiến thức nhanh chóng hơn nhiều. Tuy nhiên, bạn không nên bị giới hạn bởi kiến thức và quan điểm của người cố vấn. Trong thực tế, có rất nhiều bậc thầy nổi tiếng trên thế giới là minh chứng cho câu nói trò giỏi hơn thầy. Như Alexander Đại Đế, ông ấy đã học được nhiều điều từ người thầy, cũng là triết gia vĩ đại Aristotle. Sau cùng, kết hợp với kinh nghiệm cá nhân, ông ấy đã phát triển một phong cách lãnh đạo khác biệt, mang đậm bản sắc của mình. 5. Để thành công hơn trong sự nghiệp, đôi khi bạn phải dám khác biệt. Trong thời gian học việc, bạn đã học được những điều căn bản nhất của lĩnh vực mình đang theo đuổi. Nhưng bạn không thể đi theo người thầy của mình mãi được. Cũng sẽ đến lúc bạn phải tách ra và phát triển sự nghiệp riêng. Vậy, làm sao chúng ta có thể định hình phong cách riêng và vượt qua người thầy của mình? Cách tốt nhất là học hỏi như một đứa trẻ. Lúc còn nhỏ, chúng ta suy nghĩ một cách tự do hơn, cởi mở hơn và không bị bó buộc bởi những quy tắc cố hữu của xã hội. Với tâm trí của một đứa trẻ, ta luôn tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, thậm chí là tin tưởng vào sự tồn tại của phép thuật và những cây đũa thần. Ta vô tư đặt câu hỏi về tất cả mọi thứ. Tại sao bầu trời lại có màu xanh? Người trong gương là ai? Trí tưởng tượng của trẻ em là không giới hạn. Sau này lớn lên, chúng ta dần mất đi bản năng đó. Đôi khi, nó cũng xuất hiện trở lại, nhưng không nhiều. Chẳng hạn, bạn vừa chuyển đến sống tại một đất nước khác. Trong những ngày đầu, bản năng này được kích hoạt trở lại. Nó khiến bạn nhận ra rằng trong môi trường mới, bạn không thể sống phụ thuộc vào những thói quen và kinh nghiệm cũ. Bạn được thúc đẩy, được nhắc nhở để trở nên cởi mở hơn. Bởi vậy, với người lớn, nhìn thế giới bằng con mắt của trẻ thơ là một trong những điều thú vị nhất khi đi du lịch. Đây chính là chìa khóa để bạn phá vỡ nguyên tắc, kỳ vọng cũ để phát triển sự nghiệp riêng của mình. Ví dụ, ngày nay, Beethoven được biết đến nhiều nhất với những bản sonata. Nhưng ở thời của ông ấy, sonata thực ra không được đón nhận nhiều đến vậy. Nhưng rõ ràng, nhà soạn nhạc thiên tài này đã phá vỡ mọi quy tắc và thành công theo cách riêng của mình. Vì vậy, hãy dũng cảm theo đuổi những điều bạn tin tưởng và bị thu hút cho dù phải thách thức những chuẩn mực của thời đại. Nếu không, một ngày nào đó, khi nhìn lại sự nghiệp của mình, bạn sẽ cảm thấy như bị mắc kẹt và nuối tiếc vì chưa từng một lần dám cháy hết mình vì đam mê. 6. Bạn có thể học cách giải quyết vấn đề theo những cách mới và sáng tạo hơn thông qua việc rèn luyện trí óc của mình. Ai cũng hy vọng mình là một người độc đáo và sáng tạo. Nhưng hầu hết chúng ta có xu hướng tư duy hạn hẹp và thiếu niềm tin vào bản thân. Thật may là chúng ta vẫn có cách để thay đổi điều này. Đầu tiên, hãy mở rộng tầm nhìn và tâm trí của chính mình. Con người là sinh vật ưa chuộng thói quen. Chúng ta trung thành và thường lặp đi lặp lại một số hành động mà không cần suy nghĩ. Khi đối mặt với một tình huống đã xảy ra trong quá khứ, ta thường áp dụng biện pháp cũ mà ít khi chậm lại để tự vấn. Nó có phải cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hay không? Tương tự như vậy, những tiêu chuẩn và quy ước mà các nền văn hóa đã thành lập có thể giúp mỗi thành viên trong đó giao tiếp nhanh chóng, đúng chức năng. Nhưng một mặt, nó cũng trở thành rào cản vô hình ngăn trở chúng ta tư duy đổi mới và sáng tạo. Ví dụ, để xác định nhanh chóng, chúng ta thường sử dụng phương pháp phân loại nhị phân để chia mọi thứ theo hai hướng, như đàn ông đàn bà, cơ thể tâm trí, hư cấu sự thật, tốt xấu. Khi đã quen với những khái niệm rạch ròi này, ta trở nên nhạy cảm với những vấn đề nằm giữa. Điều thứ hai chúng ta phải làm để cải thiện tư duy của mình là tập luyện cho não tạo ra những kết nối mới và không phổ biến. Một nghiên cứu nổi tiếng đã chỉ ra rằng, sau 10.000 giờ thực hành trong một lĩnh vực nhất định, não bộ sẽ thay đổi về chất và tạo ra những kết nối hoàn toàn mới giữa các khu vực trước đây chưa được kết nối. Điều này giúp bạn tiếp cận vấn đề trong lĩnh vực đó theo cách mới và rộng hơn. Nghiên cứu này thể hiện rõ nhất ở khả năng giải quyết vấn đề của con người trong khi đang nghĩ về một điều gì đó hoàn toàn khác. Thực vậy, bạn đã bao giờ có được khoảnh khắc Eureka khi đang tắm hay chưa? Einstein đã từng suy nghĩ về những lý thuyết khoa học khi đang chơi vĩ cầm. Ông ấy tuyên bố rằng chính điều này đã giúp ông tìm ra giải pháp cho vấn đề. Vì vậy, đừng giới hạn mình bởi suy nghĩ, tôi không có tư duy sáng tạo bẩm sinh. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và rèn luyện trí não của mình để đạt được sự cởi mở và sáng tạo. 7. Khi đã thành thạo kỹ năng đến mức không cần suy nghĩ về nó, tâm trí bạn sẽ được giải phóng để suy nghĩ về những vấn đề rộng lớn hơn. Vậy chính xác thì làm chủ là gì? Chắc chắn, bạn đã từng một lần trong đời trải qua trạng thái làm chủ khi gặp phải tình huống nguy hiểm hoặc chịu áp lực cao. Khi đó, cơ thể bạn gần như ngay lập tức phản ứng theo lệnh của tâm trí. Khả năng này cho phép các bậc thầy nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của vấn đề, thay vì chỉ nhìn những chi tiết nhỏ nhặt. Thực vậy, nhiều người đã mô tả tài năng của mình bằng những thuật ngữ tương tự. Khi chơi đàn, nghệ sĩ dương cầm Glenn Gould đã nhìn thấy toàn bộ kết cấu của một bản nhạc không chỉ là bản ông ấy đang chơi tại thời điểm đó. Điều này giúp Gould có thể phối hợp thành thạo những phần khác nhau của một tác phẩm khi trình diễn. Hiện tượng này xảy ra là vì các bậc thầy đã phát triển một hệ thống kết nối tự động giữa tâm trí và cơ thể, một kết nối đã hình thành và ăn sâu trong bản chất của chúng ta. Trên thực tế, đối với các loài động vật, mệnh lệnh trong tâm trí và hành động của cơ thể xảy ra đồng thời. Ví dụ, khi một con ong quyết định đốt bạn, nó sẽ phản ứng ngay lập tức. Các dây thần kinh của nó ra lệnh cho cơ thể mà không xuất hiện việc suy xét hay tư duy trừu tượng. Theo một giả thuyết, tổ tiên nguyên thủy của chúng ta cũng không có sự tách biệt giữa tâm trí và cơ thể. Vì vậy, khi chúng ta phát triển khả năng tư duy trừu tượng, sự tách biệt này đã xảy ra. Điều này khiến chúng ta ngăn chặn một số phản xạ nhất định. Ví dụ, khi tính mạng bị đe dọa, chúng ta không lập tức bỏ chạy hoặc tấn công. Thay vào đó, chúng ta sẽ tư duy và nghĩ về những phương án có thể xảy ra. Nhưng đồng thời, điều này cũng có nghĩa là chúng ta đã mất đi sự thống nhất giữa tâm trí và cơ thể. Với một bậc thầy, tâm trí và cơ thể họ gần như hòa làm một, cho phép kỹ năng và hiểu biết của họ đạt đến một tầm cao mới. Họ có thể thực hiện những kỹ năng thông thường một cách thuần thục. Bởi vậy, ngay cả khi phải rèn luyện trong khuôn phép, họ cũng có thể nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh và sử dụng những tư duy này để tạo ra những đổi mới trong lĩnh vực của mình. Tổng kết. Thông điệp chính của cuốn sách này. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta bị giới hạn bởi những khuôn khổ vô hình của xã hội. Chúng ta thường hành động giống người khác và hiếm khi tin rằng mình có thể làm tốt một việc gì đó mà không cần đến năng khiếu. Nhưng trong lịch sử, rất nhiều vĩ nhân đã chứng minh điều ngược lại. Dù lúc nhỏ không mấy xuất sắc nhưng bằng sự kiên trì và không ngừng học hỏi, họ đã trở thành một bậc thầy trong lĩnh vực của mình. Thật vậy, gần như không có mối liên hệ nào giữa năng khiếu bẩm sinh và khả năng thành thạo một kỹ năng, một lĩnh vực nào đó. Bởi vậy, chỉ cần cởi mở trong tư duy, học hỏi những người đi trước và nghe theo tiếng gọi bên trong, bạn cũng có thể trở thành một bậc thầy trong lĩnh vực mình đang theo đuổi. Bạn vừa nghe xong tóm tắt sách Làm Chủ. Nếu có điều kiện hãy mua và đọc cả cuốn sách để ủng hộ tác giả. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.